Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, hơn một năm qua tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta có dịp học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Lúc đầu tôi tưởng rằng loạt bài này thì cao lắm là chừng 20 bài mà thôi. Nhưng mà càng nghiên cứu càng giảng lời Chúa, tôi thấy Chúa Giêsu nói nhiều ẩn dụ quá. Nhiều đến nỗi mà giảng một năm, hai năm mới có thể hết được. Tuần này chúng ta sẽ nói về ẩn dụ về gió trong văn đoạn thứ ba này. Và tuần sau cũng văn thứ ba, tôi và quý ông bạn cho em sẽ học ẩn dụ về con rắn treo nơi đồng vắng. Rồi tuần sau nữa là ngày hội đồng, tôi muốn cùng quý ông bạn cho em nghe lời Chúa nói về ẩn dụ hai người đầy tớ, người tốt và người xấu như thế nào trong sự học việc Chúa. Và sau nữa thì tôi sẽ nói nhiều ẩn dụ khác, trong đó có ẩn dụ về con lạc đà chui qua lỗ kim. Những ẩn dụ này chúng ta cần hiểu, dù chúng ta đọc Kinh Thánh đôi khi chúng ta thấy khó hiểu, nhưng làm sao chúng ta học ẩn dụ của Chúa hiểu được. Và tôi ước ao rằng khi quý ông bà anh chị em học hết ẩn dụ của Chúa Giêsu, quý ông bà anh chị em biết Kinh Thánh rất là nhiều, trở thành một người có thể chia sẻ lời Chúa cho những người khác nữa. Mà hôm nay chúng ta nói về ẩn dụ về gió. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng vậy, ở trong câu thứ 8 mà chúng ta vừa nghe đọc. Thưa quý ông bà anh chị em, một đêm kia khi Đức Chúa Giêsu còn tại thế thì có một vị giáo sư Giuđa, đồng thời là một người thuộc về hàng cai trị của quốc gia Do Thái, tên là Nicodem, đến gặp Đức Chúa Giêsu để hỏi về đạo, vì nghe Đức Chúa Giêsu đi khắp nơi làm phép lạ và ông biết rằng nếu không phải đến từ Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm những điều kỳ diệu như Đức Chúa Giêsu như vậy. Cho nên trong ban đêm ông đến để gặp Đức Chúa Giêsu để hỏi đạo, để thọ giáo. Nhưng khi lời mở đầu của Nicodem, Chúa Giêsu biết rằng Nicodem thì chưa thật sự là một người được tái sanh, chưa tin Đức Chúa Trời, chưa tin Chúa Giêsu thật sự trong lòng mình để được tái sanh. Cho nên Chúa Giêsu vào đề ngay, Ngài muốn Nicodem được tái sanh để vào nước Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Rồi Ngài tiếp: nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Rồi Ngài nhấn mạnh: ngươi phải sanh lại. Từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, có lẽ Nicodem chưa bao giờ nghe một lời lạ lùng như thế. Làm sao một người già rồi có thể sanh lại được, vào lòng mẹ sanh lần thứ hai sao? Cho nên ông hỏi Chúa Giêsu rằng: thầy nói gì vậy? Không lẽ tôi đây là già rồi phải vào lòng mẹ sanh lần thứ hai sao? Đang khi Chúa Giêsu nói về sự thuộc linh thì Nicodem nghĩ về thuộc thể. Ông không hiểu về thuộc linh, lĩnh luật thuộc linh là gì, không hiểu sự màu nhiệm, sự thần kỳ của vấn đề thuộc linh. Cho nên Đức Chúa Giêsu nói cho ông nghe một ẩn dụ. Thật Chúa Giêsu thấy cần phải trình bày điều gì cho rõ ràng thì Ngài nói thí dụ và ẩn dụ. Cho nên Chúa Giêsu nói với Nicodem một ẩn dụ: gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Tại sao sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh trong lòng một con người biến đổi người đó thành một người mới, một người thích hợp với nước trời, trở thành con cái Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu nói rằng hành động, sự hoạt động của Thánh Linh đó giống như gió vậy? Ta có thể học ẩn dụ này trong ba phần của lời Đức Chúa Giêsu phán trong ẩn dụ này. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu nói rằng gió muốn thổi đâu thì thổi, Ngài muốn nói gì đây thưa quý ông bà anh chị em? Ngài muốn nói cho Nicodem biết rằng sự tái sanh trong lòng người bởi Đức Thánh Linh là một điều thần kỳ như là gió thổi vậy. Gió có quyền tự do thổi đây đó chẳng hạn. Để hiểu về lời Chúa Giêsu nói ở đây, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta nhắc lại những tiêu hiệu hay là những biểu tượng mà dùng để chỉ về Đức Thánh Linh. Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều biểu tượng chỉ về Đức Thánh Linh. Nếu kể ra thì rất là nhiều, như là biểu tượng con chim bồ câu, hoặc là cái ấn, hoặc là ấn chứng. Nhưng có một số biểu tượng mà chúng ta thường nghe nhiều. Thứ nhất là dầu chỉ về Đức Thánh Linh. Ở trong Luca đoạn 4 câu 18, Chúa Giêsu phán rằng: Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta. Chứ thần của Chúa tức là chỉ về Thánh Linh, và Thánh Linh sức dầu cho Chúa Giêsu, và dầu đó chỉ về Đức Thánh Linh. Còn nhiều câu khác nữa. Rồi biểu tượng thứ hai mà chúng ta thường áp dụng đó là nước. Đức Thánh Linh là có biểu tượng như nước. Chúa Giêsu phán ở trong Giăng đoạn 7 câu 37 đến 39: Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Ở đây rõ ràng Chúa Giêsu nói Thánh Linh có biểu tượng như nước. Biểu tượng thứ ba mà chúng ta có thể thấy ở trong công vụ sứ đồ đoạn 3 câu đoạn 2 câu 3 và câu 4, khi các môn đồ họp lại một chỗ để cầu nguyện thờ phượng Chúa trong ngày lễ cuối tuần, thì thần linh Đức Thánh Linh giáng lâm. Các môn đồ thấy như có những cái lưỡi lửa rời rạc đáp trên mỗi người, và mỗi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy Đức Thánh Linh đầy dẫy trên môn đồ, chúng ta thấy có biểu tượng, có biểu hiệu là giống như là lửa. Nhưng biểu tượng chót mà tôi muốn nói ở đây với quý bạn xem trong ẩn dụ Chúa Giêsu đó là biểu tượng về gió. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 2, cũng trong ngày lễ ngũ tuần mà Thánh Linh giáng lâm đó, các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh, có gió thổi ào ào trong phòng, mỗi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Gió chỉ về Đức Thánh Linh, đang biểu tượng về Đức Thánh Linh là như thế. Vì vậy khi nói về quyền năng của Đức Thánh Linh tái tạo lòng người bằng sự tái sanh, Đức Chúa Giêsu nói ẩn dụ về gió cho Nicodem: gió muốn thổi đâu thì thổi. Quyền tự do của gió, không ai có thể cản trở gió được. Ngày nay các nhà thời tiết học tiên đoán thời tiết đôi khi khám phá ra được đường gió đi. Khi nghiên cứu thời tiết, họ biết rằng một cơn bão thổi tới thì họ nói rằng gió đến từ đây và thổi đi đến nơi nào. Chẳng hạn như cơn gió thổi ở bên Philippines thổi rất mạnh qua Biển Đông rồi qua Việt Nam, rồi chạy dài qua Vịnh Bắc Bộ rồi biến mất. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai cản được cả. Gió thổi rất là mạnh, sức gió kinh khủng, có khi sức gió 100 cây số một giờ, 200 cây số một giờ, và thậm chí có khi thổi tới 300 cây số một giờ, làm cho cây ngã rạp, thuyền bè chìm, rồi nhà cửa sập đổ, rồi sóng thần nước biển trào dâng ào ào, không ai có cản được. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai ngăn chặn được, làm những bức tường để ngăn cản được. Trên thế giới này, nếu tôi và quý bạn xem đọc báo chí, chúng ta thấy có nhiều cơn bão tố chết hàng chục ngàn người, hàng ngàn người chúng ta thấy như thường, phải không? Cơn bão tố rất là mạnh, không ai cản được cả. Người ta chỉ chạy trốn mà thôi, phải không? Chỉ có Việt Nam chúng ta là một cái nước đặc biệt, có thể hô hào toàn dân chống bão tố, chống gió. Chống được không? Nếu bây giờ người ta đem cả những quả tiễn mạnh dàn trận, vì biết có gió sắp thổi vào làm bão tố, làm hư hại nhà cửa, chết người ở tại Việt Nam, rồi lấy những cái khí giới mạnh đó, quả tiễn bắn lên để chặn gió lại được không? Nếu người ta gian hàng mà đem cả súng ống tối tân nhất của thế giới này, hàng triệu người dàn ở bãi biển để mà chống gió, bắn gió, gió lui không? Không lui. Nếu những người mà có võ nghệ ra mà cung tay đánh, như Phao-lô nói là đánh gió đó, mà có thể đánh gió nó tan không, chạy không? Mà nếu được vậy thì người Bình Định thì ở Bình Định không có bị bão. Bởi vì Bình Định có võ nhiều lắm, rằng bà, rằng ông gì có võ nghệ nhiều lắm, chắc là gió bão không dám tới Bình Định phải không? Không, không ai có thể mà cản gió được. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Cái quyền tự do của gió không ai có thể ngăn cản được, phải không thưa quý bà, anh chị em? Đức Thánh Linh giống như gió vậy. Chúa Giêsu nói, gió muốn thổi đâu thì thổi. Gió Thánh Linh thổi vào trong lòng của con người, và từ đó tất cả mọi xấu xa ô uế đều sập đổ, như những cái mái nhà tuôn đổ vậy, như cây cối ngã rạp. Gió Thánh Linh làm cho con người được thánh khiết, thổi sạch tội lỗi ra khỏi tấm lòng người, đến nỗi quỷ Satan có ngự trong lòng của con người thì gió của Thánh Linh cũng thổi mạnh đến nỗi nó không có chống cự được. Một người khi tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, được tái sanh, thì Đức Thánh Linh hành động trong lòng người đó, biến đổi người đó được tái sanh, được nên thánh, và xua đuổi tất cả những xấu xa ô uế, ngay cả Satan, ra khỏi lòng, mà không có ai có thể cản trở nổi quyền lực của Đức Thánh Linh, thưa quý bạn chăng. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng sự tái sanh là một vấn đề lớn lao kỳ diệu mà không có ai cản trở được quyền phép của Ngài. Chẳng những gió muốn thổi đâu thì thổi, nhưng qua ẩn dụ này Chúa Giêsu còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ngài nói tiếp ở trong câu thứ 8 đó: người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và sẽ đi đâu. Sự quyền nhiệm của gió mà, thấy không? Gió muốn thổi đâu thì thổi, nhưng mà nghe tiếng động. Như tôi đã nói rằng có các nhà thời tiết học có thể biết gió đến từ đâu, đi đâu, nhưng mà họ chỉ biết một cái khoảng đường đó mà thôi. Chẳng hạn tới gió bão tới Philippines, rồi trước đó gió ở đâu mà thổi tới, họ không hiểu. Rồi nếu mà nó chạy qua vịnh Bắc Bộ rồi nó tan ra rồi đi đâu, tới đó thì thôi không ai hiểu nữa gió đi đâu. Sự mầu nhiệm của gió mà Chúa Giêsu nói trong ẩn dụ này là nói sự mầu nhiệm về sự tái sanh trong lòng người. Không ai biết gió đến từ đâu và đi đâu, không ai hiểu được, phải không thưa quý bạn chứ? Có ai thấy gió không? Có lẽ một số người nghĩ rằng mình có con mắt thường này, mắt trần này, làm sao thấy được gió được. Và có lẽ là các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu về thiên nhiên học, với kiến hiển vi hoặc là những cái kiến để nhìn vào thiên nhiên, những cái kiến tối tân đó, có thể thấy được gió. Nhưng thưa quý bạn xem, có ai mà thấy gió được không? Quý bạn xem thấy gió không? Nếu gió thì là nó màu gì? Nó có mùi vị gì? Và nếu một lít gió nó thì cân được bao nhiêu? Có ai thấy không? Đâu có thấy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không ai thấy gió cả. Nhưng làm sao chúng ta biết có gió, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói gì? Người nghe tiếng động. Nếu chúng ta thấy gió là nhờ chúng ta nghe được tiếng động, phải không? Có khi gió êm dịu thì chúng ta thấy mình mát. Có khi mình đi đường mình thấy tóc mình nó là lất phất hơn, hoặc là lá xào xạc. Nhưng mà gió mạnh một chút thì cái gì? Thì ào ào, rồi cây cối có thể ngã xuống trên đường, rồi những xe cộ thì lái thì rất là khó khăn, những tàu bè thì có thể là bị chìm xuống, vân vân, khi mà gió mạnh. Và chúng ta thấy những điều đó xảy ra gọi là tiếng động, chúng ta biết rằng có gió. Dù chúng ta không thấy gió nhưng chúng ta biết là có gió. Và Chúa Giêsu nói với cô Nicodem rằng: Nicodem ơi, sự tái sanh trong lòng người bởi Đức Thánh Linh cũng giống như vậy, là một sự thần kỳ, một sự mầu nhiệm, một sự mà con người không thể hiểu được. Làm sao mà cái lòng dơ dáy sâu xa của con người tức khắc được biến đổi, được đổ ra mới? Gió Thánh Linh hay là Thánh Linh ngự vào trong đó rất là thần kỳ, giống như gió nghe tiếng động nhưng mà không biết gió đến từ đâu và đi đâu vậy. Người ta không thấy gió, chỉ nghe tiếng động mà biết có gió mà thôi. Một số người ngày nay được kêu gọi hãy sớm tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, hãy tin Đức Chúa Trời. Họ nói: tôi đâu có thấy Đức Chúa Trời đâu mà tin. Chúa Giêsu nói rằng gió mà ta còn không thấy, làm sao thấy được Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng thánh khiết, đấng vô hình, vô tượng. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối vô song, không ai lấy mắt trần mà thấy được. Mà một số người khi chúng ta làm chứng đạo thì họ đòi rằng bây giờ phải chỉ cho tôi thấy Đức Chúa Trời tôi mới tin. Đức Chúa Trời là thần, làm sao mình thấy được? Và Ngài cũng là đấng thánh khiết vô song. Nếu chúng ta mà thấy được Chúa Trời thì tôi ngã chết rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời không ai có thể thấy được. Đến nỗi mà một người mà Đức Chúa Trời đã dùng lớn lao cho dân Do Thái là ông Mô-xe, mà Đức Chúa Trời hiện ra, ông chỉ là nhìn phía sau cái vạt áo của Ngài mà thôi, mà không thể thấy được mặt tận mặt, vì không thể một người đối diện với một đấng thánh khiết vô song được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã cho những người thấy được tiếng động, người nghe tiếng động. Người ta đòi thấy Đức Chúa Trời nhưng mà không thấy được, mà không có nghĩa là không thể thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng người ta có thể thấy được Đức Chúa Trời là qua tiếng động. Tiếng động đó là gì? Nhìn bầu trời bao la này với các gì tinh tú sáng rực ở trên trời, rồi nhiều galaxy hay là nhiều thiên hà đầy dãy, trong đó có mặt trời, mặt trăng mà chúng ta thấy. Chúng ta hỏi từ đâu mà có? Một số người vô thần thì nói rằng tự nhiên mà có. Mà có gì mà tự nhiên mà có được? Thưa quý ông bà anh chị em, không có gì mà tự nhiên có được cả. Bây giờ suy luận bằng óc của con người thì không ai có thể nói rằng nó tự nhiên mà có được. Phải có một đấng dựng nên. Rồi chúng ta nhìn thấy núi non, cây cối, biển cả, thấy người loi nhoi trên khắp địa cầu này. Chúng ta hỏi rằng từ đâu mà có? Thì có một đấng cao cả dựng nên. Không tự nhiên mà có được. Tôi và quý bạn xem đi xe cộ trên đường phố, thấy có ngã ba, ngã tư, có đèn xanh, đèn đỏ. Ở đâu mà có? Nếu mà giải nghĩa theo một số nhà tôi đòi thấy Đức Chúa Trời mới tin mới có Đức Chúa Trời, tôi mới tin có Đức Chúa Trời, thì cái đó tự nhiên mà có sao được? Phải có người kiến tạo làm nên mới có được, phải không thưa quý bạn xem? Tất cả mọi điều nói về Đức Chúa Trời để cho người ta thấy được Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã làm rồi, qua tiếng động, qua tạo vật. Ở Roma đoạn 1 câu 18 đến câu 23, Phao-lô nói gì? Phao-lô nói rằng: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Khi người ta xem xét công việc Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Chúa Trời mà không làm sáng danh Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy dậy sự tối tâm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên ngu dại. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng, rồi họ thờ lại điều đó. Chúa Kinh Thánh nói rõ, không phải thưa quý bạn xem, từ buổi sáng thế đã trình bày cho biết về Đức Chúa Trời rồi, đã sờ sờ trước mắt mình, nhìn thấy bầu trời này, nhìn thấy cây cối, nhìn thấy núi non, nhìn thấy sông biển. Chúng ta có biết Đức Chúa Trời dựng nên, đấng dựng nên. Cho nên người khôn ngoan, Kinh Thánh này nói là người nhận biết Đức Chúa Trời qua những tiếng động như gió. Người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Đó là điều đó. Ở tại Ba Lan xưa có một câu chuyện thật đã xảy ra, mà khi tôi đọc những lời này thì tôi thấy là có một điều gì đó mà con người đã cố tình để không nhận biết Đức Chúa Trời, dầu có nghe tiếng động, thấy cảnh sờ sờ trước mắt. Có một vị thanh tra một lần kia đến thanh tra một trường học. Ông vào trong một lớp học tiểu học mà thôi, ông muốn nói cho các em học sinh biết rằng không có Đức Chúa Trời nào cả, bởi mình không có thấy thấy được. Ông xin vị giáo viên đang dạy lớp thì nói rằng, thôi xin thầy là bơn xuống đứng phía chót đó để tôi có vài lời nói với học sinh. Vị giáo viên xuống đứng phía dưới và vị thanh tra đứng lên bục giảng, cầm cục phấn mà giơ lên. Hãy các em có thấy cục phấn không? Các em tất cả đều nói rằng dạ thấy. Rồi ông lấy tay chỉ bảng đen, hỏi các em nhìn đây có thấy cái bảng đen ở đây không? Các em nói dạ thấy. Rồi ông nói rằng các em thấy thầy của các em đứng phía sau không? Các em quay xuống rồi nói rằng dạ thấy. Rồi ông hỏi câu thứ tư, ông hỏi rằng các em có thấy Đức Chúa Trời không? Các em nhìn qua nhìn lại rồi trả lời rằng không thấy. Vị thanh tra này kết luận như thế nào quý ông bà cho em? Kết luận rằng các em thấy cái cục phấn, thấy bảng đen, thấy thầy giáo của các em, bởi vì những điều đó có thật, các em thấy được. Nhưng các em không thấy Đức Chúa Trời là bởi vì không có Đức Chúa Trời. Ông thầy giáo từ dưới đi lên và nói rằng, thưa vị thanh tra, thanh tra có thể cho phép tôi ôn lại cho các em nhớ không? Vị thanh tra nói được, thầy nhắc lại đi. Thì ông thầy này cũng cầm cục phấn, hỏi các em thấy cục phấn không? Các em nói dạ thấy. Ông chỉ cái băng đen, hỏi các em thấy băng đen không? Các em nói dạ thấy. Rồi ông chỉ ông thanh tra, các em thấy ông thanh tra đang đứng đây không? Các em dạ thấy. Rồi ông thầy này ông hỏi câu thứ tư, mới rắc rối. Ông hỏi rằng các em có thấy trí khôn của ông thanh tra không? Các em nhìn qua nhìn lại rồi nói rằng không có thấy. Ông thầy này kết luận, các em thấy cục phân, thấy bảng đen, thấy ông thanh tra bởi vì có đó thật. Nhưng các em không thấy trí khôn ông thanh tra bởi vì ông thanh tra này không có thấy trí khôn. Bởi vì ông không có trí khôn cho nên ông nói không có Đức Chúa Trời. Và ông David đã nói gì ở trong Thi Thiên 14 câu 1 câu 2 quý ông bà cho em biết không? Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời khác trong. Anh lấy biết nói gì? Người ngu dại mới nói là không có Đức Chúa Trời phải không? Nhưng mà người khôn ngoan thì là biết có Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn cho em, Chúa Giê-xu nói ẩn dụ cho Nicodem rằng, Nicodem ơi, ngươi không thấy gió, nhưng ngươi phải biết rằng có gió. Ngươi nghe tiếng động, nhưng mà ngươi không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Và quyền phép của Chúa Thánh Linh hành động trong lòng một con người cũng giống như vậy. Dầu chúng ta không thấy gió, dầu chúng ta không thấy Đức Thánh Linh, nhưng mà những tiếng động đó trong lòng của người thì chúng ta biết rằng thật sự có quyền năng của Thánh Linh hành động trong chúng ta. Khi gặp một người, nếu tôi và quý ông bà anh chị em hỏi rằng ông hay bà được tái sanh chưa, quý ông bà anh chị em có được ai hỏi câu đó không? Và khi nếu ai hỏi câu đó thì chúng ta bối rối lắm phải không? Không biết tái sanh ngày nào. Nhưng phải biết rằng chúng ta được tái sanh một cách kỳ diệu mà chúng ta cũng không thể biết được nữa. Gió muốn thổi đâu thì thổi, nghe tiếng động chẳng biết gió đến từ đâu và đi đâu. Tức là có sự màu nhiệm, chúng ta biết rằng mình đã được tái sanh, nhưng mà nói giải nghĩa chúng ta giải nghĩa không được phải không? Bởi vì tái sanh là một sự nguyện nhiệm vô cùng của Đức Thánh Linh hành động trong lòng người. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói tiếp trong ẩn dụ này: hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Cũng như vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là giống như gió thổi đi đâu, từ đâu mình không biết được, nghe tiếng động mà không biết đến từ đâu. Thà và một người được Chúa tái sanh trong lòng người bởi Đức Thánh Linh thì cũng giống như vậy. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cười cũng giống như thế. Ngài muốn nói cùng Nicodem rằng sự tái sanh là công tác quyền nhiệm vô cùng của Đức Thánh Linh trong lòng người, mà mắt trần mình không thể thấy được, mà mình không biết là Thánh Linh hành động thế nào mà tái sanh lòng mình được. Nhưng mà giống như gió, chúng ta biết được có gió là nhờ chúng ta nghe được tiếng động, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cho nên Chúa Giêsu nói rằng hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Tiếng động thứ nhất xảy ra trong lòng của chúng ta là tiếng động gì khi chúng ta được tái sanh thưa quý ông bà anh chị em? Đó là khi mà gió tới thì mát mẻ phải không? Tức là khi Thánh Linh đến trong lòng của chúng ta tái sanh chúng ta thì chúng ta thấy cái lòng tươi mới thay đổi cục diện vô cùng. Trước là nóng nảy, bây giờ mát mẻ vì có quyền năng Thánh Linh. Chúng ta thay đổi cục diện hoàn toàn. Trước chúng ta chưa được tái sanh, chúng ta luôn luôn hướng lòng mình về sự tối tăm, tưởng tội lỗi những xấu xa, suy nghĩ cách nào làm giàu làm sang, suy nghĩ này đủ thứ hết. Nhưng mà khi Thánh Linh tái sanh lòng của mình rồi thì mình thay đổi hoàn toàn, đổi hướng. Mình bây giờ hướng về Đức Chúa Trời, hướng về sự sáng, hướng về sự kính sợ Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Trời, thương yêu thương anh em. Tức là có tiếng động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được mình được tái sanh hay chưa khi mình nghe tiếng động đó. Người ngoài có thể nhìn vào tôi và Nguyễn Bành Trang có biết mình được tái sanh hay chưa thì họ thấy cái điều đó, thấy mình thay đổi. Khi Chúa Thánh Linh làm việc lớn trong đời sống chúng ta thì có tiếng động, động đó xảy ra. Và tiếng động thứ hai là gì quý bà anh em biết không? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 đó, khi người có Chúa Giê-xu thì cái gì xảy ra? Sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cái tiếng động hay là cái dấu hiệu của một người được tái sanh là những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Trước khi tôi tin Chúa, tôi suy nghĩ tùm lum tùm la. Trước khi tôi tin Chúa, tôi làm đủ thứ mọi chuyện, không sợ lương tâm cáo trách, không sợ ai nói gì cả. Tôi làm đủ thứ tội lỗi xấu xa, tôi cờ bạc, tôi hút sách, tôi làm những điều dữ và biết bao nhiêu điều khác chúng ta làm. Chưa tái sanh là vậy, nhưng mà khi gió Thánh Linh thổi vào thì xua đuổi tất cả. Ngài thành lập lại trong lòng của chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng bằng thịt, không phải cứng cỏi nữa. Chúng ta tiếp nhận những sự tốt lành từ nơi Chúa. Dấu hiệu mà tôi và quý bạn chăm có thể thấy được một người được tái sanh hay chưa là mình biết khi cái sự cũ của họ đã qua đi. Trước họ tin Chúa như thế nào, bây giờ họ tin Chúa rồi, Thánh Linh hành động trong lòng họ rồi, được tái sanh rồi, thì bây giờ họ ra sao? Nếu mà chúng ta thấy hai hình ảnh trước và hình ảnh sau giống hệt như nhau thì mình nói thôi rồi, không có gì thay đổi lòng cả, chưa được tái sanh, thấy không? Nhưng mà tái sanh rồi thì khác liền. Trước thì mình người ta mời đi nhà thờ rồi mình đâu có đi, nhưng mà bây giờ mình chờ tới ngày Chủ Nhật để mình đi thờ phòng Chúa. Biến đổi có một dấu hiệu đặc biệt. Một số người thì bữa đi bữa không, bây giờ phải đánh dấu hỏi coi chừng, coi chừng. Nếu mình thật sự được thay đổi mới thì sức mạnh của Chúa Thánh Linh hành động trong đời sống của mình sẽ mạnh mẽ, mà mình sẽ bước đi hầu việc Chúa, thờ phụng Chúa cách hết lòng của mình. Dầu có khi đau ốm, bệnh hoạn, chúng ta cũng không bỏ qua sự thờ phượng Chúa, chúng ta đến thờ phượng Chúa. Bởi vì bệnh hoạn có thể thờ phượng Chúa được không? Tôi thường hỏi một số quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh, ở đây hay là bất cứ chỗ nào, hỏi tại sao không đi thờ phượng Chúa? Nó là bệnh qua. Nhưng mà hỏi có đi làm không? Dạ có. Đi làm mệt hay là đi nhà thờ mệt? Đi nhà thờ chỉ là đến thờ phượng Chúa, ngồi nghe lời hằng sống của Chúa mà mệt hơn đi làm sao? Mà đi làm được mà đi nhà thờ không được. Nhưng mà người có Chúa Thánh Linh ngự trị trong đời sống của mình được tái sanh, thiêu con bàn trăm biến đổi hoàn toàn, mạnh mẽ vô cùng, mạnh hơn mà đi làm việc hàng ngày nữa. Thưa quý bạn cho em, chỉ đi nhà thờ nó còn phải mạnh hơn cái điều đó nữa. Thì mà chúng ta thấy cái dấu hiệu do có cái dấu hiệu là nghe tiếng động trong đời sống của người đó, chúng ta biết người đó được tái sanh. Nhưng mà học câu chuyện về ông Nicodem gặp Chúa Giêsu và Chúa Giêsu giảng về sự tái sanh phải nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, hễ chi sanh về xác thịt thì là xác thịt, hễ về sinh thánh là thần. Chúa Giêsu giải rõ cho Nicodem nói về ẩn dụ này. Và câu hỏi của tôi và quý ông bà anh chị em muốn hỏi quý ông bà anh chị em đây là: ông Nicodem được tái sanh không? Nó được tái sanh không? Trong đêm gặp Chúa Giêsu và ông trở về nhà, ông như thế nào? Có thấy cái tiếng động trong đời sống của ông không? Ông được tái sanh không? Không. Sao nói không? Và khi trở về nhà ngay đêm đó rồi, quý bạn cho em biết không, ông tin Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh nói gì? Ông là những môn đồ thầm kín. Và khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, bị đóng đinh, ai nấy cũng sợ, người Pharisee sợ, quân La Mã, có ai dám lại xin xác Chúa Giêsu tắm liền để mà chôn không? Ông nào chôn? Ông Nicodem với ông Joseph Arimathe với ông bạn xem. Nếu một người không tin Chúa Giêsu thì làm sao làm điều đó, phải không thưa quý ông bạn xem? Bỏ cho rồi, phải không? Nhưng mà ông là người nghe được Chúa Giêsu dạy dỗ và ông biết rằng cái nhu cầu của mình phải được tái sanh để vào sự sống đời đời. Ông đã tin Chúa không? Thưa quý ông bạn xem. Và điều đó có lẽ quý ông bạn xem nó chưa chắc. Nhưng có thể có một điều chắc hơn, quý ông bạn biết chứng minh cho ông Nicodem là người tin Chúa Giêsu không? Là môn đồ của Chúa không? Quý ông bạn xem chứng minh được không? Học Kinh Thánh lâu rồi đó, bây giờ chứng minh được không? Chắc là khó quá phải học ha. Quý ông bà anh chị em đọc ở trong Văn đoạn 21 thấy có gì? Khi Chúa Giêsu phục sinh, thiên sứ bảo các môn đồ rằng: bây giờ Chúa Giêsu đang đợi các ngươi ở bên Galilê, hãy mau mau đến đó để gặp Ngài. Thì có mấy người đi tới đó để gặp Chúa Giêsu tại Galilê, tức là trên bờ biển Tiberias. Quý ông bà anh chị em có mấy người? Có mấy người hãy thấy. Câu đó chép rằng: rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra là như vậy: Simon Phi-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đêm, Na-tha-nên nguyên ở thành Ca-na trong xứ Ga-li-lê, các con trai Si-bi-đê tức là Giăng và Gia-cơ đó, và hai môn đồ khác nữa nhóm cùng nhau. Tất cả mấy người nãy mà tôi đọc mà đếm mấy người rồi? Bảy người phải không? Bảy người, tức là có ông Phi-e-rơ nè, có ông Thô-ma nè, có Na-tha-ni-ên nè, rồi có hai con trai Si-bi-đê là ai? Là Giăng và Gia-cơ, là năm rồi. Còn hai môn đồ khác nữa nhóm cùng nhau. Mà chúng ta có như bao giờ đọc Kinh Thánh mà đặt câu hỏi không? Hỏi rằng tại sao mà ông sứ đồ Giăng chép cái câu chuyện này mà chép kỳ cục vậy, kể tên mấy người khác mà còn hai môn đồ nữa thì tại sao không kể luôn mà nói có hai môn đồ khác? Tại sao biết bà biết không? Bởi vì ông Văn cũng muốn gìn giữ cái tông tích của hai môn đồ này. Bởi vì ông Nicodem là một người Pharisee, Phái Pharisee chống đối Đức Chúa Giêsu tìm bắt Ngài và giết đi. Họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sống lại. Bây giờ nghe Chúa Giêsu sống lại thì ông muốn đi gặp Chúa Giêsu. Và môn đồ kính dấu này không ai khác là hoặc là ông Nicodem hay là ông Joseph ở ông Joseph phải không? Như vậy thì quý bạn cho em, người ta đánh dấu hỏi hai môn đồ này là ai, và có người nói rằng có lẽ là một trong những người đó là Nicodem. Nicodem thưa quý vị, mà nếu thật là Nicodem thì đây nói là họ là môn đồ, hai môn đồ khác. Ông là môn đồ Chúa Giêsu mà không tin Chúa sao được, mà khi ông tin Chúa Giêsu thì ông được tái sanh chứ gì, phải không? Và như vậy chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã giảng dạy và Nicodem là người đã tiếp nhận Chúa Giêsu đã được tái sanh, thưa quý bạn chị. Và ngày nay Chúa Giêsu nói ẩn dụ này về quyền năng của Thánh Linh hành động trong lòng người để tái sanh người đó. Giống như gió vậy, gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động chẳng biết gió đến từ đâu và đi đâu. Và người nào sanh bởi Thánh Linh thì giống như vậy. Và khi tôi và quý bạn chị em đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình, Thánh Linh sẽ đến trong đời sống của tôi và quý bạn chị em, tái sanh lòng của chúng ta để chúng ta được ân chứng, và từ đó trở nên con cái Đức Chúa Trời và hưởng được nước Đức Chúa Trời, hưởng được thiên đàng vinh hiển, thưa quý bạn chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng ngươi phải sanh lại. Tôi và quý bạn chị em đã sanh lại rồi. Và nếu quý bạn chị em nào chưa sanh lại thì coi lại cái bông trái xảy ra trong đời sống của mình, coi có bông trái của sự tái sanh hay không. Và chúng ta hãy vui mừng ngợi khen Chúa. Và chưa, chúng ta đến với Chúa Giêsu ăn năn tội của mình và xin Ngài giải cứu chúng ta, và sanh lên đến với chúng ta giống như gió để biết rõ cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở nên người được tái sanh trong Thánh Linh. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.